Chuyện này con quê học được của chú Hóa. Vui mỉm nó, nếu không phải lúc này thì thằng bò đã ré lên cười, vọc vả cho con nhỏ một cái vào miệng, chửi cha hỏng bằng pha tiếng. Nhưng lúc này thằng bò bận công chuyện, tuy vậy lời con quê không phải là không thiêng. Tiếng gì bậy, tụi nó ở trong vô đi. Thằng bò tiếc rẻ, đi lè đi gì mà lè như gió, người ta chưa kịp làm ăn gì hết trơn. Con quê kéo áo xuống rồi đưa tay chùi mép, thói quen như mới ăn phụng vậy. Bò, mày dìa rồi hả? Mày ở đâu? Tao đây. Thịt mẹ làm tụi tao lo hết lớn nổi, ông cố nội mày còn đi bụi đời ở đâu nữa hả mày? Hai đứa đánh tay nhau, lối chào mới mà tụi nó rất thích. Ha, thì tao về là được rồi, hỏi gì lôi thôi nữa. Dì bảy, thằng Tài không, nói cầm rượu là có rượu, thì ra mày vẫn giấu ở đó hả mày? Nè, không phải thường xuyên đâu mà ham bà. Mới chôm được vào thằng Liên Xô Vodka thứ thiệt đó nha. Bà, nè đưa đây, bộ bà muốn hớt để dành một ít sao? Thèm vào, mày làm như tao ăn ra. Nè, cầm lấy. Tao lấy xong đồ ăn thí cô Hồng cho bay. Con quê vui quá, lâu rồi mà hình như chưa có, chưa hề có lúc nào trong đời nó vui vẻ và hãnh diện vậy. Nó lăng xăng phụ với dì Bảy đi kiếm mấy cái ly nhựa, rồi thằng Hôi chui vô. Ê, tính sử tôi phải không? Chị Thìn cũng nách con Kiện tới. Ta nghe rục rịch là biết liền, đón chúng phóc. Thằng bò chứ không ai vô đây, thấy không? Ha mày. Nó đưa tay điểm mặt thằng bò hướng người ra trước cười. Điệt mẹ mày. Vậy là mấy đứa bu lại trồm lên người thằng bò, chơi đòn hội chợ giả. Món hầm của bảy cá to ngon hết biết, có rượu vào là lời ra. Thằng bò quýnh lên không biết kể chuyện nào trước chuyện nào sau, đầu đuôi lộn ngược tùm lum hết. Phải như thì vậy, tao được quần áo nè, quần áo tao đang mặc nè. Thằng Hôi ôm bụng, bộ chuyện mày nằm mơ thôi mày ơi, xạo sự. Công an sợ nó bởi nó là ông nội của công an. Thịt mẹ tao nói thiệt bay hỏng tin thì thôi. Con quê bỏ đi, cứ nghe nó kể đến sáng cũng không hết chuyện đâu, bịa không à? Địt mẹ vậy thôi tao câm. Mà có câm được đâu, uống có chút chút thằng bò đã xỉn. Nó nhắn lên, thấy không, có đứa nào bằng tao không? Tao có con rõ ràng, nó là con tao. Nhìn lại đi, nó lai ngoài quốc giống mày hồi nào? Chứ sao, giống tao thì đâu phải là người, tao có con là phải là người, tụi mày ngu. Thằng bò chưa say tôi nói hết biết, bữa nay mới thiệt là vui. Con quê cười hoài ngộ quá, cái nấm đồng tiền bên má như càng ngày càng lún sâu xuống. Mong sao cho tụi quỷ quái này biến đi. Dì Bảy cả to ngủ lăn queo để chỉ còn nói với mình con quê thiệt là. Nó có thấy gì đâu ngoài hai cái vú căng sữa và cả người nó bám đầy cái mùi đàn bà đẻ. Mong trong bụng vậy thôi chứ tụi quỷ này thức đêm đã thành tinh rồi. Đâu có đứa nào chịu về chỗ ngủ, chỉ có chị Thìn vác con Kiện trên vai nặng quá phải lui. Tao gì à, thôi con quê yên bụng rồi nha, dầu gì thì cũng. Chị nháy mắt với con quê đi ra, chai rượu vẫn còn lưng nữa. Thằng Hôi cầm lắc lắc, vô, phải vô hết mới giải tán. Thằng Lai phá cười, lè lè chế bộ coi bộ thằng bò nó quýnh lên rồi. Cái đẻ như mày, coi chừng làm phòng long là bỏ mày. Thằng bò chửi tục, đã khuya lắm, không biết thằng được có còn chờ nó không. Bỗng nhiên thằng Hôi vảnh tai, ta nghe tiếng rục rịch đâu đây có người. Thằng bò giật thót, cái mặt tái nhất của nó dán trong bóng đêm nên không ai nhìn thấy. Ai, đứa nào rình? Thằng Hôi kêu lên, có tiếng chân người, tiếng lá xào xạc bị vẹt ra rồi một giọng run run. Bò, mày ở trống phải không? Thằng bò nhận ra giọng thằng được liền, ha được, tao đây. Nó chưa dứt câu đó thấy cái mặt thằng được ló vào. Bọn thằng Lai phá, thằng Hôi trợn mắt nhìn, thằng Lai còn làm cái mặt hầm hầm hất hàm. Thằng này đâu ra vậy? Thằng bò giới thiệu: à, bạn mới, tao vừa kết được, cũng là một đại ca dưới tân đình. Bịt mẹ bấy nhiêu mà đại ca, có là đại của cặc. Ê, tới ông coi cái mặt nào, tới. Thằng được đưa cái mặt lì lợm ngó lại, nó cũng chửi thề búa xua: đủ má mày đừng có làm tàn, mày là thằng lai phá phải không? Mày có dám thề là đứng chết mày không lạc xuống vùng tân định một lần? Nè, nói cho biết, cứ nhóc như mày tao đã dứt mấy chục đứa. Ê, sao mày biết tao là lai phá? Biết chớ sao không, mày vang danh xuống tân định tao nể lắm, nhưng gặp mày thì tao xèo quá mày ơi. Nó thở dài. Thằng lai phá đưa tay lên: được, mày khen được chứ gì, được lắm. Đánh tay. Thằng được đưa tay lên, chúng đánh hai bàn tay vào nhau. Tao nữa. Thằng hai nói, chúng lại đập tay. Thằng bò cười tê tê: vậy là vui ha, không hiểu lầm nhau nữa. Để tao giới thiệu, đây là gì bảy, gọi là bảy cả con, còn đây là quê, vợ và con. Thằng lai cướp lời con người ta, bịt mẹ mày lai. Con quê trời. Thằng lai ít chọc chơi thôi, con thằng bò đó. Mà nó nhờ người khác đúc thêm cho đủ bộ, tao không có đúc gì hết trơn à nghe, phải không quê? Ừ, mày mà đúc thì ra con dám độc. Thằng bò cười khoái chí: con quê lăng trí đã hạ độc thủ dùm nó rồi, thằng hôi trẻ cả. Thôi không có giỡn nữa, được đại ca tân định, tao mời mày một ly, chỉ còn rượu thôi, thức ăn hết nhẵn. Trong lúc bọn thằng lai phá, thằng hôi bận làm quen với bạn mới, thằng bò có dịp tới bên con quê, giờ dẫn phôn hít thằng bé. Bảy cả con đã díp con mắt lại, nằm lăn một góc. Con quê, tao chưa đặt tên cho con, mày đặt đi. Mày có nhớ mày họ gì không? Thằng bò hỏi. Tao không nhớ, nhưng mấy lần bị bắt tao đều kha ta họ Hồ. Hồ thì quê. Mấy họ Hồ thì bảo tao không nhớ. Bữa bị bắt ngồi trong phường nghe ra ô ông tỏi nói bác Hồ này bác Hồ nọ, ổng là Hồ Chí Minh gì đó, tao lấy đại họ Hồ luôn. Thì ra vậy. Còn tao, ta khai tao họ lại, lại bò, lúc nào mà chẳng bò, hay không mày? Vậy con mình mang họ lại luôn, vậy mà hay phải ha. Lấy hai họ ghép lại là có tên thằng bé lại Hồ, phải hay quá mày ơi. Lại bò lại Hồ được không mày? Con quê cười giúp giúp: ngộ quá, cái bác Hồ này coi bộ họ là Hồ Đồ. Thôi đặt luôn là lại Hồ Đồ đi, nhưng tao thích gọi nó là bò, bò lai đi. Bò là tên mày, còn gọi là bò lai bò bía nữa. Hai đứa cười ngặt nghẽo. Coi bò bên góc kia, bọn thằng lai thằng hôi thằng được hạt nhãn nhau quá. Rượu vô lời ra xì xèo. Thằng bò biết lát nữa đây nó cũng phải từ giá con quê mà theo thằng được về dưới. Đêm nay khó mà có chuyện vợ chồng. Vậy là nó thương lém nhau. Bàn tay của thằng bò mất hút, nó ứa sữa mày. Mà nhẹ tay nó đau lắm, giờ này sữa đang căng. Mỗi lần căng sữa tao đau thấy ông bà luôn. Thằng bò cúi xuống hít hít cái mùi của con quê. Tao đang dơ lắm, nó đẻ không mày? Dì bảy nói lâu lắm mới hết, mày thấy hôi không? Không, thơm. Ai dạ, mày làm sữa chảy tầm lúc. Gấp vậy, vài bữa nữa tao sạch sẽ, mình ra ngoài tự do, muốn gì cũng được. Dì bảy cự dữ lắm. Cái mùi hôi hôi của máu, thơm thai thai của sữa, muốn nứt mũi thằng bò. Nó hít, nó nuốt xuống, mùi hôi bóng đọc ở cổ, càng lúc càng dày đến nỗi nước miếng nó như bị mắc nghẹn. Con quê chỉ sợ bọn bên kia thấy nên phải xoay người nằm nghiêng lại. Thằng bò sát sát vào, chỉ muốn lăn trên người con quê. Con quê phải cứ nói chuyện huyên thuyên để đánh lạc đến bọn thằng lai phá. Một lát con quê dãy người lên, để lát nữa đi, kỳ lắm. Một chút thôi, đèn cạn dầu sắp tới mù, tụi nó hổng thấy gì đâu, tao chỉ nói không được. Đúng lúc đó bên ngoài ai đó lên tiếng: "Ha, tí xuống, mày làm gì giờ này còn ở đây, rình ai?" Tôi không nghe nói gì nữa, thằng được chột dạ, chắc có bố rác. Chúng nó hồ nghi nhìn ra ngoài bóng đêm, thằng Lai phá bình tĩnh đứng dậy. Chuyện bố rác thường quá, thôi tan hàng. Thằng được ngó thằng bò, lúc này nó đang ngồi nghiêm chỉnh, mắt tha lá, tao biến. Được cũng lỉnh mắt vào bóng đêm đen, thằng bò vẫn không rời con mắt ra ngoài, nhưng tất cả thoáng chốc lại rơi vào im lặng. Bảy cá tôm cào nhào gì mà ồn vải bay, con quê xịt dì bảy. Lắng nghe một cái rồi một lúc rồi thở cái ào nằm xuống. Hừ, chắc là đuổi bắt con điếm nào chơi gì, đêm nào cũng hỏng có vậy. Con quê, khuya lắm rồi, mày nằm xuống nghỉ một chút. Ủa, tao cũng phải đi, chắc bạn tao đang đợi. Nó hà giọng: "Ở đây làm phiền dì bảy, chỗ có bấy nhiêu?" Nó nhìn qua hai cái chân dì bảy thò ra mép chiếu, như chỉ thẳng vào mặt nó, cách có vài găng tay. "Hai lát nữa mày ra ngoài ngủ cũng được." Dì bảy thổi tắt ngọn đèn dòng như nhựa. "Ờ, thăm vợ con nói chuyện chút rồi ra ngoài, nó còn non ngày non tháng." "Dạ dì bảy." Tuy dạ giòn miệng vậy mà thằng bò cứ lần thân. Không chờ lâu, bảy cá con đã thở đều ngay. Thằng bò nhẹ nhẹ nằm xuống bên cạnh con quê đưa tay ôm. Hai đứa không dám cửa mình, chỉ sợ dì bảy thức giấc. Lúc này thằng bò mới cảm thấy yên lòng và sung sướng quá. Chỉ còn mình nó với con quê. Dì bảy ngủ, thằng nhỏ ngủ, giọng nó thì thào: "Tao nhớ mày quá quê ơi." Con quê lặng thinh, thằng bò tiếp: "Trước khi tới đây tao có ghé con hẻm, có xe mì. Tao vô trọng, mày nhớ đúng củi chất cao bên cái trái không? Tao ngồi ở đó, nhớ lại thèm chết luôn." Con quê lúc này mới lên tiếng: "Mày thèm cái gì?" Thèm mày." Nó hôn hít con quê, tham lam hởi cái mùi đàn bà đẻ. "Tao nghiền quá rồi mày ơi, đẻ tao." "Xịt, mày nhỏ miệng, nhẹ tay một chút, mày dậy là xin chuyện nha mày." "Tao biết." "Hơ, mày nhiều sữa quá, cho tao bú một chút được không?" "Không cố nổi nữa." Con quê sung sướng chửi: "Bắt chiếc ai mà còn dây ra, đau muốn chết, bộ bú hết hai bình sữa của thằng nhỏ sau đây." Con quê đành chủ động: "Biết mà, sức hơi bao lăm thằng chó, đã đến đây đâu mà thở ìa ìa. Ui cha, nó còn gây tiếng động nữa, phải nó không?" "Hình như không phải." Có ánh đèn pin giỏi, nó đẩy thằng bò ra. "Gì vậy?" Không phải một mà là hai ánh đèn pin trả lời nó. "Công an." Chị bảy bị đá dậy, thắp đèn lên. Thằng bò lúng túng trong chiếc quần đùi hoài không được, con quê phải giúp nó. Bảy cá tôm lắp ngọn đèn lên, ba người công an mặt lạ, chắc chắn không phải ở phường. Ánh đèn pin chiếu ngay vào thằng bò: "Mày cứ thủng thỉnh mặc quần áo khô, không việc gì mà vội." Hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của mọi người ở đây, ánh đèn pin tắt, một công an lớn tuổi giọng trò trẻ: "Xong chưa?" "Xong rồi thì theo về." "Về đâu chú?" Giọng con quê run rẩy: "Về thành." "Chết là cái chắc rồi, không phải công an phường, cũng không phải quận, mà là thành kia." "Làm gì dữ vậy? Ăn cướp giết người ta mà phải là giết cán bộ mới quan trọng như vậy?" Cả ba cùng run. Bảy cá con mở miệng không ra nữa. Thằng bò rên rỉ: "Sao bắt tôi đâu có tội gì." "Tội gì đã chớ." "Không bắt mày đâu, thôi đi đi, chỉ hỏi mày tí việc rồi mày trở về lại." "Bà này là gì của mày?" "Dạ láng giềng." "Còn ông công an lớn tuổi chỉ con quê làm nó sợ đến nơi miệng mồm méo xẹo." "Dạ vợ." "Dạ con." "Mày có con?" Ba người công an mở lớn mắt ngạc nhiên. Ánh đèn pin giỏi nữa, một thằng bé lai, cả ba cười xòa: "Thằng này dốc quá, thôi mời ông." Thằng bò khóc lóc không muốn đi: "Không ai bắt mày đâu, nhưng tôi hỏng đi, không đi không được." Ông ta hất hàm ra lệnh, hai công an trẻ tuổi xách thằng bò lên như xách một con nhái. Thằng bò vùng vẫy nhưng sức nó bao lăm. Chỉ bảy cá tôm và con quê chỉ nhìn được một thoáng cái miệng kêu la và đôi mắt đục khè. Ly ti như cặp mắt khỉ nhìn chị và con quê, đúng y chang đôi mắt của một người hồi dương nhìn người thân lần cuối cùng trước khi lìa đời. Con quê khóc òa, chị bảy sụt sùi: "Thành bắt mày ơi, vậy là chết rồi, chết là chắc rồi." Bọn nó làm gì đã chết? Trong lúc họ khóc lóc thì ở ngoài bên bụi cây, dân bụi đời ngủ mơ u ớ đủ thứ, có tiếng lầm bầm kêu la, có tất cả tiếng cười dữ dội.